Kính thưa cộng đoàn, trong cả ba bài đọc hôm nay, bài đọc xuất hành, bài thư gửi cho Hy-ri và bài tin mừng, cả ba bài đọc đều nói đến một từ rất quan trọng, đó là giao ước. Vậy giao ước là cái gì? Giao ước tức là một lời hứa long trọng, một lời cam kết đặc biệt. Thiên Chúa hứa hoặc cam kết sẽ làm một điều gì đó cho con người, hoặc là sẽ không làm một điều gì đó cho con người. Khác với một cái hợp đồng hay là một cái khế ước, vì chúng ta biết trong cái hợp đồng, cái khế ước bao giờ cũng đòi hỏi phải có hai phía cùng ký vào một cái bản hợp đồng với những cái điều kiện, một số điều kiện, và dĩ nhiên cả hai bên đều phải thực hiện những điều kiện đó, thì cái giao ước đó, à cái khế ước đó, cái hợp đồng đó nó mới có giá trị. Còn ngược lại, trong giao ước thì chỉ có một phía, tức là phía Thiên Chúa cam kết, chứ không đòi hỏi phía con người. Dĩ nhiên đôi khi Thiên Chúa cũng đòi hỏi phía con người phải làm một số những điều kiện nào đó, nhưng mà chính yếu vẫn là điều, vẫn là phía Thiên Chúa cam kết làm một điều gì đó, hoặc sẽ không thực hiện một cái hình phạt nào đó đối với con người. Trong Cựu Ước chúng ta thấy có ba lần Thiên Chúa long trọng ký giao ước với con người. Lần thứ nhất đó là sau trận đại hồng thủy thời ông Noe. Chúng ta biết từ thời ông Noe, con người đã phạm tội, phải nói là ngút trời, phạm tội tràn lan. Cho nên Thiên Chúa đã nói rằng: ta hối hận vì đã dựng nên con người. Và cuối cùng để trừng phạt thì Thiên Chúa đã cho một cái trận đại hồng thủy kéo dài 40 ngày đêm, để có thể nói là phá sạch tàn tích của nhân loại tội lỗi ở trần gian. Chỉ trừ có gia đình ông Noe là được cứu sống. Thế rồi sau cái đại hồng thủy đó, Thiên Chúa đã long trọng và hứa với ông Noe rằng: từ nay ta cam kết, ta hứa là ta sẽ không bao giờ tiêu diệt nhân loại bằng một trận đại hồng thủy như vậy nữa. Và để nhắc nhở ta nhớ đến cái lời cam kết này, thì ta sẽ thiết lập làm cái cầu vồng. Mỗi khi ta nhìn thấy cái cầu vồng đó, thì ta nhớ rằng ta đã cam kết là sẽ không bao giờ tiêu diệt nhân loại bằng một trận đại hồng thủy như vậy nữa. Đó, cái cam kết là sẽ không phạt, không thực hiện một cái cuộc đại hồng thủy như vậy. Và lần thứ hai cũng trong Cựu Ước, Thiên Chúa ký giao ước với ông Abraham. Đặc biệt sau khi ông Abraham đã sẵn sàng sát tế người con duy nhất yêu dấu của mình là ông Isaac, thì Thiên Chúa nói rằng: ta sẽ ký giao ước với ngươi, từ nay trở đi ngươi không còn là gọi là Abraham nữa, mà sẽ gọi là Abraham, có nghĩa là ngươi sẽ là tổ phụ của một dân tộc đông như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Ta sẽ ban cho ngươi đất Canaan làm gia nghiệp. Và Thiên Chúa cam kết điều đó, và không đòi hỏi ông Abraham phải thể hiện một công việc nào. Và lần thứ ba, ở trên núi Sinai, Thiên Chúa một lần nữa cũng long trọng làm ký giao ước với ông Môsê, đại diện cho dân Chúa ở trong sa mạc. Thiên Chúa nói rằng: ta giao ước với ngươi là từ nay trở đi ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi, của dân tộc ngươi, và các ngươi sẽ là dân riêng của ta. Và rồi Thiên Chúa ban cho Môi-se 10 giới răn, và cũng đòi hỏi một phần nào đó dân Do Thái phải đáp lại bằng việc giữ các giới răn của Ngài, giữ ngày Sa-bát là ngày thánh hóa và cắt bì, đó là cái dấu chỉ mà dân Do Thái phải làm. Và chúng ta thấy sau khi ông Môi-se nói tất cả những điều đó thì dân chúng nói là chúng đồng thanh nói rằng vâng, tất cả những gì mà Thiên Chúa đã nói thì chúng tôi xin nghe, và chúng tôi cũng xin cam kết, chúng tôi sẽ hứa chúng ta sẽ tuân thủ. Và rồi ngày hôm nay cái giao ước trong Tân Ước, tức là giao ước giữa Đức Kitô với Giáo Hội, Đức Kitô trong bữa tiệc ly Ngài lập bí tích thánh thể, trong đó Ngài nói rằng từ nay trở đi thịt của ta sẽ trở thành lương thực cho chúng các ngươi, và máu của Thầy sẽ trở thành của uống nuôi dưỡng các ngươi. Và đây là giao ước mới, giao ước muôn đời, giao ước vĩnh cửu. Thì chúng ta thấy giữa giao ước của Đức Kitô với các giao ước ở trong Cựu Ước nó có cái sự khác biệt. Ở trong Cựu Ước các giao ước đều ký kết sau khi con người đã dâng lễ, gọi là lễ toàn thiêu. Mà lễ toàn thiêu là cái gì? Là một cuộc sát tế của một con vật nào đó, con bê, con bò, con chiên gì đó, rồi lấy máu đó rồi sát rẩy trên dân chúng, hoặc là xoa ở trên bàn thờ. Thì trong cái hiến, trong cái giao ước của Đức Kitô ngày hôm nay ngược lại, con vật sát tế không phải là một con vật, mà là chính ngôi hai Thiên Chúa đấng cứu thế, chính Ngài sẽ là vật sát tế. Và máu cũng không phải là máu con dê, con bò, con chiên, mà là chính máu cực thánh của Đức Kitô. Và rồi cũng trong cái giao ước mới này của Đức Kitô, Thiên Chúa cam kết không những chỉ nhận dân Do Thái là dân riêng của mình, mà cam kết coi như là nhận tất cả nhân loại làm con của mình, và ban cho họ lương thực trường tồn để họ có thể sống mãi với Chúa và gắn bó với Chúa. Trong phép bí tích thánh thể chúng ta thấy chính mệt và máu thánh Đức Kitô nối kết chúng ta với Ngài. Và rồi cũng qua mình và máu thánh Đức Kitô, khi chúng ta rước lễ, chúng ta được thông hiệp, chúng ta được nối kết với nhau qua Đức Kitô để tất cả chúng ta trở nên một. Và rồi cùng với Đức Kitô chúng ta trở nên một thân thể mầu nhiệm của chính Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, trong vòng chừng một tháng trở lại đây, dân ở miền Tây rất xôn xao về một cái đám cưới rất là, có thể nói là hy hữu, có lẽ chưa từng có xảy ra ở Việt Nam bao giờ. Hai cụ ông, cụ bà 91 tuổi rồi mà còn muốn làm lễ thành hôn với nhau. Chúng ta biết vào cái tuổi 91 tuổi thì phần lớn là người ta nghĩ đến gọi là dọn mình chết lành, chứ còn ai mà nghĩ đến chuyện yêu đương, còn kết hôn làm cái gì. Thế nhưng mà hai ông bà cụ này quyết tâm, mặc dù con cái cháu chắt phản đối quyết liệt, hai ông bà nhất định là phải đến với nhau, và đến với nhau một cái chính thức. Hai ông bà đều là người Công giáo, và xin cha xứ làm phép hôn phối tại nhà thờ công khai, chứ không phải là lén lút hay là mắc cỡ hay là gì. Thì cuối cùng cũng được nhờ cha xứ động viên, và phường xã dưới đó họ động viên các con cái cháu chắt. Thì cuối cùng con gái đã chấp nhận để cho hai ông bà chính thức trở thành vợ chồng với nhau trước mặt Chúa cũng như trước mặt xã hội ở cái tuổi 91. Và từ ngày mùng 4 tháng 6 vừa qua, hai ông bà đã chính thức chung sống với nhau. Thế thì trong câu chuyện này chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy nhất là cái nhu cầu của tình yêu. Tình yêu không có tuổi tác, tình yêu không phân biệt tuổi tác, tình yêu không phân biệt ranh giới. Đấy, hai ông bà mặc dù đã 91 tuổi nhưng vẫn cảm thấy sức thu hút của tình yêu, cho nên ông bà quyết tâm phải đến với nhau. Và một cái nhu cầu thứ hai đó là cái gì? Khi đã yêu nhau thì làm sao? Người ta phải muốn, hai người phải muốn ở gần nhau, ở với nhau cho tới cuối xuống cuộc đời của mình. Thì lấy câu chuyện này để chúng ta lý giải về việc tại sao Đức Kitô lại phải làm một cái điều có thể nói là kỳ diệu như vậy, là hiến mình, máu thánh mình để nuôi dưỡng chúng ta và để ở với chúng ta mãi mãi. Thì cũng là do cái nhu cầu tình yêu của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta, mà Ngài đã yêu thương chúng ta thì Ngài muốn ở với chúng ta mãi mãi. Mà không chỉ những ở với chúng ta mà thôi, mà còn muốn sống động hơn nữa, gắn bó hơn nữa, để chính thịt và máu thánh Ngài trở thành của ăn, của uống, nuôi dưỡng chúng ta, để máu thánh Ngài, thịt máu Ngài trở thành những tế bào, những giọt máu để nuôi sống tất cả chúng ta. Thì đó là tình yêu của một vị Thiên Chúa, tình yêu của một đấng cứu thế. Cho nên các thánh đã nhiều khi rất là ngậm ngùi mà cũng không hiểu được tại sao Thiên Chúa lại làm những cái việc kỳ diệu như vậy, làm những cái việc khác thường như vậy. Có cần thiết là Thiên Chúa phải làm như vậy không? Và các ngài cố gắng tìm ra một cái lý do nào đó khiến Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu đó. Thì cuối cùng các ngài không tìm ra lý do nào khác, đó là tình yêu của Thiên Chúa đã thôi thúc Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến như vậy. Tình yêu của Thiên Chúa đã thôi thúc Thiên Chúa dựng nên trái đất, dựng nên tất cả con người, dựng nên tất cả những điều tốt đẹp để chúng ta có thể chia sẻ những cái điều tốt đẹp của Thiên Chúa. Và rồi tình yêu Thiên Chúa đó đã thôi thúc để Thiên Chúa sai con một ngài xuống trần gian để cứu chúng ta, để chuộc lại lỗi lầm của chúng ta, để đem lại chúng ta ơn cứu độ. Và cuối cùng cũng chính tình yêu tuyệt vời đó đã làm cho Đức Kitô tự nguyện hy sinh mạng sống, tự nguyện hy sinh thân thể máu huyết của mình trở thành của ăn nuôi dưỡng chúng ta. Và không phải chỉ ở với chúng ta một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mà là ở với chúng ta, với con người mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu tuyệt vời của Đức Kitô trong bí tích thánh thể, cũng gọi là bí tích tình yêu. Và chúng ta cố gắng đáp lại phần nào đó về cái tình yêu cao cả như vậy.